tôi dạy một cái tức là dạy là một cái ngày đầu tiên thì tôi đã giới thiệu cái phần ra giới thiệu tổng quát cái kinh, cái bối cảnh lịch sử cái bản kinh là trường trường A Hàm xuất hiện. Thì hôm nay thì bắt đầu chúng ta là học vô trong kinh. Nhưng mà ở đây là tôi xin nói cho vị như thế này. Cái cách tôi dạy là tôi chỉ cho vị, không phải là vị tôi chỉ cho vị biết được cái tư tưởng này tưởng kia. Nhưng mà cái điều mà tôi làm chủ yếu là cái phương pháp đọc sách. Tôi chỉ cho vị cái phương pháp đọc và làm thế nào để hiểu được cái nội dung, cái ý nghĩa của nó là bên sau của nó là gì. Thì bây giờ mà đọc một bài kinh thì quý vị là sẽ hiểu một bài kinh đó như thị ngã văn nhất thờ Phật tại xá kệ quốc rồi như thế thì nó không ấy. Nhưng mà nếu tôi dạy vô cái phần này những cái phần đó thì là như thị ngã văn là ngã là ai, văn là văn cái gì, đó nè, văn cái gì. Mà cái bản kinh này là ví dụ chẳng hạn như là Đức Phật như gì, đề cập Đức Phật là nhập diệt, là đề cập Đức Phật là coi như là gì, là A Nan là chỉ làm thị giả cho Đức Phật 20 năm cuối cùng. Thì như vậy thì tôi phải xác định là bản kinh này là bản kinh có nghĩa rằng là gì, được biên tập sau khi Đức Phật, chứ không thể là cái thời kỳ Đức Phật được, phải làm tất cả những cái gì đó. Tôi chỉ cho vị là cái gọi là cái phương pháp nghiên cứu, cái mà muốn làm được nghiên cứu thì phải đòi hỏi gì, là làm thế nào để đọc được cái bản kinh, hiểu được cái bản kinh đó nè. Đôi khi chúng ta không phải cần đọc hết một cái bản kinh, mà chúng ta làm thế nào để hiểu được tổng quát cái bộ kinh, sau đó nội dung của từng bài kinh thì chúng ta hiểu. Thì trong đó một bản kinh như vậy nó rất có nhiều cái điều, nhiều cái điều có thể là chúng ta không cần chú ý, nhưng mà có một vài điều chúng ta cần chú ý. Đó này, ví dụ chẳng hạn như kinh Trường A Hàm. Trường A Hàm này á là một cái bộ kinh của cái phái gọi là Pháp Tạng Bộ, trong 20 bộ phái. 20 cái bộ phái này á là cái phái Trường bộ kinh này là phái là Pháp Tạng. Cái phái Pháp Tạng Bộ. Có nghĩa rằng là cái phái Pháp Tạng Bộ này là cái bộ trong bộ kinh, không phải Pháp Tạng Bộ. Tại Hàm không phải Pháp Tạng Bộ. Tăng Nhất Bộ không phải Pháp Tạng Bộ, nhưng mà nó chỉ còn lại cái giới học giả người ta cho rằng cái Trường A Hàm này là cái phái là Pháp Tạng Bộ. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì có một số cái dấu ấn là nó liên quan đến cái quan điểm của phái này. Và cái phái này, cái tư tưởng của phái này nó lại gần với tư tưởng của Phật giáo của đại thừa. Phái Tạng Bộ này nó gần với tư tưởng của Phật giáo đại thừa. Còn cái ví dụ như năm bộ Nikaya, cái Trường bộ kinh là một cái bản kinh của cái phái gọi là Đồng Diệt Bộ. Đồng Diệt Bộ tức là cái phái của năm bộ. Là một trong 20 bộ phái. Thì như vậy là cái bản kinh, cái tính đặc sắc của cái phái của cái này là cái gì? Chúng ta còn ví dụ chẳng hạn như bộ kinh Kinh Thế Ký, quý vị mình cầm cái bản kinh, cái bản kinh trong đó là có những cái bản kinh quý vị gọi là Kinh Thế Ký này, Kinh Nam Vinh Đức. Kinh Thế Ký này nó có nhiều cái điểm mà chúng ta cần phải thấy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị đọc cái kinh Địa Tạng, đọc vô cái kinh Địa Tạng trong đó là nó là được xây dựng trên cái bản kinh này, nó liên hệ bản kinh này. Mà cái kinh Thế Ký này, cái phẩm tôi nhớ như là cái phẩm nó có nhiều phẩm, nhưng mà cái phẩm thứ năm á, phẩm thứ năm là cái phẩm là Địa Ngục này. Thì chính là cái nội dung của Địa Tạng. Cái Địa Tạng thì bắt đầu mới biên tập thành một cái bộ nó dày cỡ này không? Cái Địa Tạng này thì cái kinh đấy nó chỉ có một phẩm thôi. khoảng chừng 7-8 năm. Cũng giống như kinh kinh Di Đà. Kinh Di Đà xuất hiện từ đâu biết không? Kinh Nền Tảng là biết không? Kinh nó là nằm trong là Thiện Kiến Vương Kinh. Trong kinh như là Trung Bộ. Nó có đúng không? Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa người ta nói một số vấn đề thế này. Ví dụ chẳng hạn như bệnh viên Tứ Thập Nhị Chương. Không, Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kinh Tứ Thập Nhị Chương trong đó là người ta đề cập những cái mà người ta nói rằng đây là một bản kinh ngụy tạo. Hiểu không? Người ta nói có như thế nào, có như là trong danh một kinh điển ở trong Ấn Độ của bản kinh là nói cái bản kinh này. Nhưng mà qua Trung Quốc thì cái bản kinh này nó trở thành một cái bản kinh mà đặc biệt nói đây cho người ta có người tạo. Nhưng mà có một vấn đề, nếu chúng ta chịu khó ngồi lục trong đó từng chương 42 chương, từng chương đó, thì trong cái từng chương trong đó là lại có ở trong kinh Tạng Đà Hàm hoặc kinh Kinh Lương. Vì hiểu không? Quý vị ngồi tra lại cái nội dung của từng kinh, nội dung của từng kinh trong kinh 42 chương, thì trong đó có những khoảng những chương thì nó lại phù hợp với trong kinh là Tạng Đà Hàm hoặc là Kinh Lương. Thì điều đó có nghĩa là gì? Vì tính chất phục vụ cho một cái người bản địa ở Trung Quốc lúc bây giờ, các cái vị sư lúc bây giờ thì biên tập những cái bài kinh hay, những cái câu có giá trị, nó áp dụng vào thực tế vào một giai đoạn lúc này, cho nên người ta biên tập thành một kinh gọi là kinh 42 chương. Hiểu không? Cái thanh kinh 42 chương là có, nhưng mà cái rụt nó từng chương thì có ở trong này. Và từ đó thì những cái người nghiên cứu lâu hơn không làm cái việc thực tế này, tôi gọi là lâu hơn anh không làm cái việc đó, thì nó kinh này là kinh người tạo. Hiểu không? Kinh này kinh người tạo. Ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi nói một cái việc rất cụ thể Việt Nam, cái bản kinh nhập tổng của thầy thì từ có trong một cái địa nó có ở cái đó. Trước kia cũng có, thì bản kinh là kinh ngụy tạo rồi ha. Rõ ràng như vậy thì bản kinh ngụy tạo rồi. Bởi vì cái nếu nhìn từ một lục thì rõ ràng cái này nó đã còn. Không có một tác giả nào thật mà thích thật ngụy từ. Thì rõ ràng người sau người ta nói là bản kinh này ngụy tạo. Như vậy thì ngụy tạo được không? Thì rõ ràng là ngụy tạo. Cái giỏ nếu đứng từ góc độ như vậy thì cái bản kinh cái giỏ là người ta. Nhưng cái ruột là sao? Cái ruột rõ ràng là hay như tôi là lấy từ những cái bản kinh mà có thể áp dụng cho cái đời sống tăng ni Phật tử trong cái thời hiện tại này. Thấy trạng thái cái kỳ thấy thế rồi thì bắt đầu biên soạn thành một cái bản kinh gọi là kinh tử. Chúng ta và cái kiến thức chúng ta làm công việc nghiên cứu không đến đâu đến đó mà phát được cái linh tinh, nên chúng ta để ý cái việc này. Ví dụ chẳng hạn như đại trí đồ luận, đại trí đồ luận như một số học giả người ta nói là gì, cái văn bản này là cái văn bản gọi là mười đại, cái giới học giả người ta nói mười đại, lý do tại sao nó là mười đại? Bởi vì trong đó là cái thời xưa cái cách viết văn con người Trung Quốc không có cái dấu chấm, dấu phẩy hay là dấu này, viết liên tục. Nhưng mà thấy có một cái gì khi mà ta viết cái chỗ này, người ta dịch cái chỗ này nó khó hiểu, nên người ta chua gì là Trung gì Trung Quốc danh vị gì đó, Trung Quốc danh vị thế là gì, Trung Quốc gọi là cái gì đó,
tức là một cái bản kinh đang nó về bắt đầu là chỗ này thêm vô cái chỗ này là Trung Quốc người gọi là hán văn gọi là gì đó, tức là giải thích mà. Thì người ta đặt cái bản này cho của cha mà Long Thọ viết và các đề tài của Trung Quốc, và rõ ràng cái thời của Long Thọ chưa đến Trung Quốc thì làm cho có cái chuyện mà Long Thọ lại viết cho Trung Quốc được. Cho nên dĩ nhiên từ cái bắt đầu đó là gì? À, như thế thì cái bản này đã sử dụng rồi à, hiểu không? Nhưng mà gì ở đây á, cái người dịch á, cái chỗ nó khó hiểu và để làm cho người Trung Quốc dịch ra đây, lẽ ra nếu bây giờ người ta tiếng Việt mình thì bỏ cái dấu này vô này thì nó ra cái này là người ta đọc và biết rằng à, cái lò này là lò cứu thế của người dịch. Còn ngày xưa nó không có cái dấu chấm, dấu hỏi, không có những cái này có cái dấu hiệu gì, cho nên người ta cứ nghĩ rằng là Long Thọ là biết rồi. Từ đó cũng đưa đến là cái tạo là ngụy tạo là như thế, hiểu không? Chúng ta nếu vậy sau này tiếp tục học thì nên cần phải chú ý một điểm, còn nếu không chúng ta sẽ rơi vào một cái là nhận định gọi là hồ đồ, phát biểu một cái gì anh có một cái số điều chuyên môn đó. Từ chuyện này ta đánh giá là chuyện học hành anh tiếp. Cho nên tôi nói là gì à, thật sự là tất cả các kinh nghiệm Phật giáo nó bắt nguồn từ gì, nó bắt nguồn như vừa lúc tôi nói vậy là gì, trong năm bộ Nikaya, cái năm bộ Nikaya hàng bốn bộ hàng thì cái bộ đầu tiên và hay nhất và nó tinh gọn nhất đó là cái bộ Samyutta Nikaya, tức là gì, tương ứng bộ kinh, và bên Hán dịch gọi là gì, kinh Tạp Bà. Từ một cái nội dung của kinh này rồi bắt đầu biên tập thành một cái bộ kinh để nó thiên về những chủ đề mang tính chất tu tập làm thế nào, đoạn thiền đã làm thế nào, thì bắt đầu biên tập thêm 4 năm kinh, 5, 6 kinh, 7, 8 kinh của kinh Tạp Bà, nó biên tập thành một cái kinh gọi là gì, kinh Đông Bộ. Ví dụ chẳng hạn như là sáu giới phân biệt kinh, phân biệt kinh, giới phân biệt kinh à, thì cái bản kinh này trong kinh Trung A là gì, là chính là cái kinh nói về năm bộ 12 xứ 18 giới ở trong tạng, hiểu không? Tức là lấy cái những cái quan điểm chính trong tạng biên tập thành một gọi là một lộ trình tu tập, một cái phương pháp tu tập, thì gọi là một cái bản gọi là Trung Bộ Kinh, hiểu không? Rồi cũng từ lấy từ cái kinh của tạng mới làm phân tích cho rõ được cái giữa cái quan điểm của Đức Phật và quan điểm của ngoại đạo thế nào. Cho nên cũng căn cứ từ những cái bản kinh của Tạp Bà hoặc là Vô Kinh Tương mới biên tập thành một kinh gọi là kinh Trường Đà Hà hoặc là kinh là Trường Bộ Kinh. À, quý vị nên nhớ cái điểm này. À, nhưng ở đây chúng ta phải chú ý trong cái kinh Trường A Hà đó hoặc kinh Trung Bộ đó có những cái kinh mà trong Tạp Bà trong tương lai đó, nhưng mà có những đoạn có những quan điểm thì tuyệt đối là không có trong bản kinh này, nhưng mà về sau biên tập thì bắt đầu có thêm vào một cái đoạn đó, thêm vào một quan điểm đó, hiểu không? Ví dụ như này như vậy, trong một quốc độ không có hai vị vua cùng xuất hiện một lần trong kinh Đa Giới, thì cái câu này, quan điểm này là chính là quan điểm của Ashoka, hiểu không? Quan điểm là Ashoka, bởi vì lúc bây giờ là ông thống nhất cái đất nước rồi, thì lúc bây giờ xuất hiện quan điểm là quan điểm Ashoka, chứ sao thành Phật tôi đoạn từ tham si là lý do là thầy cũng thành Phật mà nó đợi ông thành Phật xong tôi ông ngủ cù đeo rồi tôi mới lên. Đó là cho nên là cái này là ta biết rằng là cái này là quan điểm sai. À, thì cái công việc chúng ta đọc cái văn bản, tôi nói một cái điều là gì, chúng ta đọc cái văn bản chúng ta cần chú ý những cái điểm này. À, chú ý những cái điểm này. À, chứ không phải là chúng ta đọc cái là trong đó là cái Phật nói gì huyền diệu cao siêu gì cái gì không bảo qua bên đây. Đừng chú ý những cái điểm đó mà chú ý cái văn bản này liên hệ văn bản kia thế nào, và cái cá gì là cá này có, cái cá gì là không có. Thì vậy quý vị đọc như vậy thì có nghĩa là gì, nó sẽ rất là nhanh gọn, không còn gì. Còn nếu vị mà chẳng hạn như bây giờ vị mà không vậy là có nghĩa là gì, đọc một kinh biết một kinh, đọc hai kinh để biết hai kinh, còn ngoài này làm sao vị học được, làm sao vị mà có thể đem toàn bộ những kinh điển trong Phật giáo cả Nam truyền Bắc truyền các vị có thể trong một đời mình không có điều hết được. Cho nên cần phải nắm lại.
Thì hôm nay là tôi sẽ bây giờ là trước tiên là tôi sẽ giới thiệu về quý vị mà cái kinh Trường A Hàm. Cái bản dịch của đây là cái bản dịch của thầy tài sĩ. Bây giờ trong bây giờ chúng ta là trước tiên là chúng ta cần phải hiểu là cái kinh Trường A Hàm có bao nhiêu kinh. Kinh Trường A Hàm, những cái cá này vị là chắc chắn thi nó phải có. Kinh Trường A Hàm có bao nhiêu kinh, và nhớ luôn cả cái tên kinh đó. Cái câu này, cái câu hỏi là vị phải học và phải biết đó nè. Kinh Trường A Hàm có bao nhiêu kinh? 30 kinh. Và tên kinh tên gì quý vị nhớ luôn, học thuộc lòng luôn. Chứ còn nếu chẳng hạn như sau này mình học kinh Trường A Hàm hỏi chứ cái kinh Thế Ký là kinh ở đâu cô, nó dạ không biết là kỳ lắm. Mình là cái kinh mà học cái tên kinh mà không nhớ thì làm sao phải được đó nè. Chừng là lớn tuổi nó già như tôi thì lúc mà quên thì ok không có sao, không có vấn đề. Nhưng bây giờ mà còn học mà nhà trường bảo máy là không được. Tôi ví dụ thôi, ví dụ giới hạn cái kinh đầu tiên là kinh Đại Bản, Đại Bản Duyên. Thì trong đó là gì, thì đề cập bên là quá khứ Phật, tức là các vị Phật trong quá khứ, sự tích của ngài Tỳ Bà Thi, trong đó là Tịnh Cư Thiên. Bây giờ là nói trong cái gì, nên tôi nói một, tôi đọc ra rồi bắt đầu tôi nói một cái, tôi phân tích từng vấn đề. Ví dụ chẳng hạn quy về kinh Đại Bản Duyên, kinh số 1 kinh Đại Bản Duyên nói về bảy vị Phật trong quá khứ, bảy vị Phật quá khứ, quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Ti Ghi Phật gì đó, bảy vị Phật. Quý vị cảm thấy nó dễ không? Kiếm quá mấy gì bắt nghe chưa là gì ạ? Đó là bảy vị Phật trong quá khứ này. Rồi hiện nay là gì? Ta là Thích Ca Mâu Ni. Cái bản kinh này mục đích nó gọi cho ta hiểu cái gì? Chúng ta thử nghiệm. Bây giờ tôi nói một cái là chúng ta thường chúng ta gọi là một cái gọi là chân lý. Cái chân lý này thì bây giờ giữa cái tiêu chuẩn nào để chúng ta gọi là một chân lý? Giữa tiêu chuẩn nào? Quý vị học cái môn thầy học cái đó. Còn học cái nghĩa là cái ông Phật quá khứ quy tỳ và thi đầu là cái chuyện có thể tùy học, nhưng mà học cái điểm đặc thù là học ở đâu. Bây giờ nói cái chuyện chân lý là chúng ta dựa vào tiêu chuẩn nào để nó là cái chân lý hả? Ra đạo đức xã hội. Nếu mà cái đạo đức á, là bây giờ tôi nói cái chuyện này là nếu nói chuyện đạo đức thì Phật giáo Phật giáo là cho rằng là gì? Đoạn hoàn toàn giáo dục. Còn Hồi giáo thì sao? Anh được làm, anh hy sinh rồi gì? Anh được có được 7 bài giờ. Thì cái tiêu chuẩn đạo đức ở đâu? Ai đúng ai sai? Hả? Như vậy thì cái chân lý gì có đúng có tôi và không đúng có thầy được không? Hả? Chân lý chúng ta nên hiểu một gì? Bất luận là ai, là một người Việt Nam hay người Mỹ, thì cái điều mà xảy ra cả người Việt Nam và người Mỹ đều có một cái sự nhận định giống nhau. Không có thể được. Người già và trẻ con cũng giống nhau, không những chỉ trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai nó cũng xảy ra giống nhau, không thể tìm ra được cái thì cái đó được gọi là chân lý, phải không? Không thể nói là cái chuyện là chỉ đúng với anh và không đúng với tôi. Nhưng mà cái mà ta gọi cái tiêu chuẩn đạo đức là cái là tiêu chuẩn của chân lý là đạo đức thì như vậy là không hợp, đúng không nào? Nhưng mà cái gì là đạo đức? Dựa vào đâu để nói rằng là đạo đức? Dựa vào đâu để nói rằng là cái chân lý? Dựa vào cái nào? Chắc chắn rằng phải dựa vào hai cái khái niệm là không gian và thời gian. Cái tiêu chuẩn đó, cái tiêu chuẩn là một cái mà không thể thay đổi được. Tức là gì? Bây giờ nó vẫn đúng, quá khứ nó cũng đúng và tương lai cũng đúng, là một cái, là một tiêu chuẩn. Cái thứ hai là không chỉ có địa phương này và ở địa phương khác cũng như vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong Phật giáo cái gọi là chân lý, cái gì là chân lý? Hả? Cái gì là chân lý? Hả? Đúng rồi. Cái duyên khởi là cái chân lý. Bây giờ đặt cái vấn đề này, duyên khởi, cái pháp duyên khởi như vậy thì cách đây 1.000 năm về trước có duyên khởi không? Bây giờ có duyên khởi không? Vị là có duyên khởi không? Ở Mỹ có duyên khởi không? Ở Việt Nam có duyên khởi không? Ở Ấn Độ có duyên khởi không? Cho nên như vậy là giáo lý duyên khởi là một chân lý của cuộc đời. Đồng ý không? À, rồi nó dẫn cái gì nữa? Đó. Khi đã là cái này là cái khái niệm vô thường hoặc là một khái niệm đó, nó là cái tùy thuộc vào cái này. Bản chất của các pháp, bản chất của các pháp là do duyên sinh. Không có một pháp nào tự nó sinh ra, tự nó tồn tại được, mà nó phải sự sinh ra hình thành nó đều nhờ vào cái này và cái khác, cái yếu tố này yếu tố khác. Thì cứ tạm thời cho hai yếu tố đi. Trong hai yếu tố này, cái nào là cái chính, cái nào là phụ có? Hả? Hai cái chân này, cái chân nào chính là chân nào phụ? Hả? Không có nào. À, cái bàn là bốn chân, cái chân nào chính là phụ cũng có. Ba cái chân bác của bên phim này, cái nào chính là phụ? Không có cái nào là chính, cái nào là phụ. Và giá trị của nó tương đồng với nhau. Thì nếu như giá trị của nó là tương đồng với nhau, một trong ba cái, một trong hai cái hư, thì cái kia có hiện đúng không? Anh nói theo. Như vậy thì sự tồn tại của một pháp là do những yếu tố này có thể. Nhưng mà
một trong những yếu tố đó bị hư hoại thì pháp này bỏ bắt đầu. Cho nên như vậy thì nguyên lý hình thành mọi sự mọi vật trên thế gian này, ngay cả tư tưởng của con người, đều do duyên khởi bởi thành. Mà cái pháp đã do duyên khởi bởi thành thì chắc chắn rằng nó là gì? Không thể mang tính chất trường tồn vĩnh cửu. Nó sẽ gì? Một trong những cái duyên khởi đó mà nó biến đổi thì như vậy cái pháp đó phải chuyển biến. Như vậy cái sự chuyển biến đó là bản chất của cái pháp duy trì, phải không? Vô thường là như vậy, cái sự chuyển biến, sự thay đổi là bản chất của cái pháp duy trì. Thì như vậy thì duyên sinh dẫn đến vô thường, phải không? Bây giờ cái pháp thứ hai, cái gọi là cái gì? Bản nguyên lý kết cấu của bản pháp là duyên sinh. Như vậy bản chất của các pháp là gì? Vô thường. Một từ cái này bây giờ nói cái này. Bây giờ có một cái nào trong Phật mà gọi là thuộc cái loại bản chất không? Thuộc cái loại đó. Như vậy thì gì? Cuộc đời này được hình thành, con người ta hình thành, khái niệm yêu thương được hình thành, sự ghen ghét được hình thành. Tôi chấp nó là cái này được hình thành bởi duyên sinh. Thì bản chất của chúng là luôn vô thường. À, nhưng mà thì làm thế nào để chúng ta sống trong đó mà đã được an vui? Tạm này. Làm thế nào để chúng ta sống ở trong đó và được an vui? Chân thật. Nhưng mà cái chất nào trong Phật giáo là gì? Hả? Chất nào mà phải là gì? Hả? Nhìn thấy bản chất không rồi? Tôi đã nói một chút rồi, vì không nghe. Cái này chỉ là ôn lại thôi. Và cái gì? Duyên khởi là nguyên lý hình thành của bản pháp, vô thường là bản chất của các pháp. Rồi gì nữa? Cái này cứ làm, cứ lấy theo một cái mà bây giờ các pháp là vô thường là tôi khổ. Bây giờ có cái vô thường là tôi vui không? Có sao không? Thì cái đó không thể gọi là một cái gọi là cái bản thân được. Thứ ba thì chúng ta muốn sống cái cuộc đời này chỉ an vui hạnh phúc, chỉ có một cái gì nữa thôi, đó là cái gì? Vô ngã. Vừa nãy nó nói gì? Vô ngã là sao? Vô ngã là sự chấp nhận của cái này. Đó là chấp nhận sự thiên biến vạn hóa của các pháp. Chấp nhận là gì? Có nghĩa là tôi không làm chủ được bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Ngay cái đó là cái của tôi, ngay cái đó là con của tôi, ngay đó là nhà của tôi, ngay cái đó là bạn nuôi của tôi, ngay cái đó là gì? Thì toàn bộ những cái gì trên cuộc đời này đã là do duyên khởi hình thành, thì cái ấy chắc chắn là phải vô thường. Mà khi đã vô thường mà tôi muốn bản chất nó như vậy, và bây giờ tôi muốn tồn tại nó được an vui hạnh phúc, thì có cái chấp nhận sự vô thường của nó, tức là gì? Hay nói một cái là tôi không làm chủ quy hoạch, có nghĩa là vô ngã. Cái chữ vô ngã không phải là có cái ta, hiểu như vậy là sai. Không phải là có cái ta, nhưng mà ta không làm chủ được bất cứ một cái gì trên trần gian, hiểu? Như vậy thì cái này ở đây chúng ta làm ra gì? Ở đây chúng ta cứ nói là ta có cơ thường thọ có nghĩa là phạm khổ. Phạm khổ như vậy thì vô thường có khổ không? Phật có sống cuộc đời này hay là ông bay lên cái thế giới mà không còn duyên khởi, không còn có thế là không còn duyên khởi không? Không có một thế là không có duyên khởi. Hiểu không? Không có một thế nào là không có vô thường. Như vậy thì tại sao Đức Phật sống trong thế giới này là không còn? Bởi vì Ngài biết được nguyên lý của nó như vậy. Cho nên Ngài biết được bản chất của nó là vô thường, cho nên ta chấp nhận. Khi là ta chấp nhận thì còn khổ không? Không còn. Cái này đến à, con nghe mẹ, cái này ra đi, ta chấp nhận mẹ đi. Có gì khổ? Quý vị xuất hiện một tâm lý vui và một tâm lý khổ, cái nguyên nó là vui là bởi vì cái đó ta không có, bây giờ ta có chứ không? Chẳng có vui. Nhưng mà vui xong thì cái đó đang là của ta, bỗng nhiên nó thành một bộ người khác, không còn là của ta, vui buồn, buồn. Khi cái trạng thái tâm lý của mình vẫn còn muốn cái đó, chiếm được cái đó, nhưng cái đó nó ra đi, và buồn. Tôi đang yêu một người khác, nhưng người khác còn đang yêu, nhưng mà gì, người khác đi cho nên tôi khổ. À, cái đó đang là cái sở của tôi, bây giờ nó biến thành một cái còn là cái sở của tôi khổ. Phải không? Nhưng mà hiểu được cái đó là chúng ta hay không? Nhưng quý vị đừng hỏi cái gì cả. Tại sao là Phật á hiểu được cái vô thường thì Ngài giác ngộ, còn mình hiểu cái gì không? Cái giác ngộ lý do là sao?
Giác ngộ nhất thời.
Giác ngộ nhất thời. Tôi là giác ngộ bảo đảm 100%, lúc nào cũng biết cũng vô thường vậy. Nhưng mà tôi vẫn khổ. Lý do là thân làm chủ bây giờ sao? Bây giờ việc chút xíu thôi, tôi kể ra một câu chuyện. Có hai chị bạn lúc còn bé đi lắm đắm á, bà ngoại đi dẫn đi chùa, cho nên là quen rồi, cho nên là cứ nghe có đi chùa. Ông giảng sư nào đến Phước Tiến giảng cũng có, Diễn Thuận giảng cũng có, Nhật Từ giảng cũng có, rồi Trân Tiến giảng cũng có, ông nào giảng cũng có hẳn hay. Và không đề tài nào cũng nói chuyện vô thường chút nào đó nè. Nhưng mà có một hôm, một trong hai chị đùng một cái bị động xe đụng cái quẹt, nghe tin chồng họ đang hay giảng, đang hay giảng cuộc đời thầy có kiếm cái cuộc đời này vô thường khó, nghe thì họ đeo cái bóc cái thép buốt cầm cái đó đùng một cái gì hả? Sao? Thế đâu là bây giờ không còn thấy thầy nữa, Phật còn thấy luôn, ngã cùng cái đó chỉ được. À, rồi cái chị bạn sao? Cái chị bạn đi cùng sao? Đứng bên cô thường. Này chị không nghe sao? Thầy mới vừa giảng cái chị là một đời là cô thường đó. À, nghe thầy có tiếng, nghe thầy hành trình nó nói là cuộc đời vô thường sao? Bây giờ chị thấy giấc mộ thì nói chứ. Nhưng mà người bạn thì ở bên thì cứ vỗ về thì cứ nói chuyện vô thường. Nhưng mà người kia thì đau khổ là cái của mình, vô thường là chuyện của bạn, chuyện của bạn. Thấy không? Cái người bạn mà khuyên nó, cái lời mà tôi nói cũng chẳng khác nào là một vị giảng sư nói về cái đề tài vô thường. Và nếu so nữa thì cái câu này là lẽ ép còn ngon hơn, cho nên là giảng lời cái ý đẹp đó là còn hơn thật. Nhưng mà chỉ có cảm giác vô thường, nên đau khổ là phải làm.
cái người bạn nó bây giờ là còn có chia đâu, nhưng mà sao xong 49 ngày sau cái đùng cái con kia đấy à hủy bóng. Nghe thiện thuận nói chuyện đạo đức vô thường bắt đầu gì nghe bóc cái tin là thấy là cô bị mất trời đùng cái làm cái đùng đất là khắp vùng bồ đoan. Rồi cái chuyện kia sao cũng bắt đầu là có gì trước giải quyết cuộc đời là vô thường. Em không biết sao thầy thiện thuận mới là có gì giảng cho em cuộc đời là vô thường, phật kinh nào cũng nói với em không hiểu sao cuộc đời là vô thường cho nên em phải bình tĩnh đừng có khóc đừng đâu có nghe em. Nhưng mà chị kia dạ dạ thì bây giờ là cái chị bạn kia cách đây 49 ngày thì là người đau khổ, bây giờ thành một người giảng sư thành Phật. Cái người giảng ý nghĩa cái chữ vô thường này có hiểu nghĩa vô thường không? Hiểu không? Không hiểu sao giảng? Cô ta nói rất hay và nói còn hơn thầy hay hơn thầy đó. Quý vị cưng cưng mà. Đúng không? Nhưng mà khác gì? Khác ở một điểm đạo Phật, Đức Phật khuyên mọi người chúng ta là nên hiểu cái vô thường của chính mình. Nhưng mà mình lại hiểu cái vô thường của người khác. Vì hiểu không? Cái vô thường của cô chứ không phải vô thường của tôi. Người yêu của cô mà mất thì tôi có đau khổ. Đâu như vậy tôi đau khổ. À, Đức Phật là nói cái đạo lý duyên khởi vô thường vô ngã cho mọi người chúng ta để hiểu về nó và để thực hiện, chứ không phải là nói cái bài pháp để cho mấy vị học được lầm được làm con vẹt để nói cho các em. Hai cái vấn đề khác nhau. Đạo Phật sống là có một thực nghiệm là thời như thế, tức là ngay bản thân mình hiểu và mình hiểu ngay bản thân này, chứ không phải hiểu là hiểu cái vô thường của người khác, cái duyên khởi người khác, hiểu không? Thì như vậy thì gì? Tôi nói vậy à? Như vậy thì ba cái giáo lý này á, trong kinh điển của Phật giáo thật sự là gì? Cái bộ đại đại kinh đại chánh tăng câu đại kinh nó chỉ có gì? À, 100 quyển nam thiền có bao nhiêu quyển rồi bắt quyển có bao nhiêu quyển, tất cả tam tạng kinh điển của Phật chỉ lòng vòng giải thích ba cái này, không có cái gì mình là đại người cả. Chúng ta nên hiểu như vậy, cái giáo lý cơ bản của Phật giáo là cái này. Còn cái việc khổ vô niết bàn là gì? Nó thêm một cái nữa. Gì? Nó có cái gì khổ không? Không có. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhưng mà cái quan điểm này á, cái đề cập đó là duyên khởi vô thường và vô ngã, là ba cái quan điểm nằm cốt của Phật. Bây giờ là hai cái khái niệm là khổ, vô ngã là niết bàn. Niết bàn này á là cái gì? Nếu chúng ta cuộc đời đây là cái bản chất cuộc đời, cái đây này, hai cái này là cuộc đời. Và nếu như chúng ta là gì, không chấp nhận và không làm tuân theo cái nguyên tắc này thì đó là khổ. Đó là. Còn nếu chúng ta chấp nhận cái này và để đến cái này á, tức là hoặc là cái này á, thì nó có sanh. Chấp nhận cái này thì cái này nó sanh. Hiểu không? Chấp nhận, không chấp nhận ba cái này thì cái khổ sanh. Và khi chúng ta chấp nhận cái này thì cái này nó sanh. Đơn giản thôi. Thì bây giờ niết bàn này nó ở đâu? Hả? Cái niết bàn này nó ở đâu? Nó phải giọt lên 10
bao nhiêu cái phòng này chúng đụng như đây rồi chúng ra một cái khổ hay khổ đâu
ngay trần gian, ngay trên cái giảng đường này, nếu chúng ta còn những cái gì, cái tham, cái sân si thì ngay trong giảng đường này biến thành cái giảng đường này là một cái gì, một giảng đường của khổ đâu, một giảng đường của địa ngục. Nhưng mình ở ngay trong quả tất cả cuộc đời này, ở ngay trong giảng đường này, nhưng chúng ta phải hiểu được cái duyên khởi của vô thường của ngã ngay trong cả giảng đường này, ta biến thành một thế giới cực lạc, và ta biến thành một cái tâm an vui giải thoát. Chưa nói vậy không, chứ không phải rằng là chúng ta di chuyển từ một cái này qua cái kia. Đó nè, thì bây giờ tôi nói này là những cái để chúng ta tìm ra một cái gì là cái nguyên lý, cái nền tảng. Thì cái kinh mà cái thứ nhất này gọi là kinh Đại Quang Nghiêm, thì nó kinh Đại Quang Nghiêm nó gì hả, nó là quá khứ Phật, hiện tại Phật và tương lai Phật. Cái đó gì, cái đó là cái kinh này gọi là thường pháp của chư Phật. Thường pháp của chư Phật gì, giác ngộ cái giáo lý gì, duyên khởi, có bao nhiêu cái đệ tử, có bao nhiêu này à, có hai người đệ tử gì, Xá Lợi Phất và gì, một Kiền Liên à, có một người vị giả thế này, có gì đó là thường pháp của chư Phật. Nhưng mà trong đó không có thường pháp là nó đặc biệt là trong đó vì cứ để ý vậy, không có gì, không có một thường pháp là có một đạo, không có. Còn cái cuộc đời của Phật đều thường pháp này, thì ý muốn nói cái chuyện mà quá khứ chư Phật là gì à, cái gì bản kinh bản như này nói cái chuyện là tại sao đề cập quá khứ hiện tại vậy là quá khứ chư Phật, cái đây đề cập quá khứ thì bà thi khí rồi thì sát quy sát rồi là bảy Phật lắm, và nay ta cái ca hôm nay cũng như vậy là sao, ý muốn nói gì? Đúng vậy, có nghĩa chúng ta nói là lệ Phật trong quá khứ, có nghĩa là cái chân lý này quá khứ trong bao nhiêu triệu năm bất ngàn năm, nó cũng là duyên khởi vô thường và vô ngã. Muốn đạt được cái trạng thái an vui tịch tịnh niết bàn này, buộc là phải hiểu được cái này, phải chứng ngộ từ cái này, phải tu tập từ cái này thì mới có sự niết bàn. Bảy mươi Phật trong quá khứ đều phải như vậy. Ta nay là Thích Ca cũng giác ngộ cái giáo lý này, cũng thực hiện giáo lý này, và cuối cùng cũng thành đạo vô thượng trong như thế. Như vậy là gì? Còn nay các con, chúng sanh trong tương lai muốn đạt đến chấm dứt cái khổ đau để có một cái niết bàn này thì làm gì? Thì cũng phải tu tập theo con đường này. Chúng ta không thể tự sáng tạo một con đường khác tu tập, hiểu không? Phải thấu rõ cuộc đời này không có một pháp nào tự nhiên có, tự nhiên thành, mà là phải gì? Do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên kết hợp lại mà thành. Và khi các ác đã do gì? Nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên kết hợp lại thành, bản chúng của bản chất nó không thể tồn tại một cách vĩnh viễn được, mà phải ở dưới, ở dưới một góc độ là thiên biến vạn hóa. Duyên tức là gì? Chuyển đổi từ một dạng này dạng khác. Và khi cái bản chất cuộc đời như vậy thì chúng ta làm sao mà vui trong cái thế giới này? Chỉ có một cách, chấp nhận sự diễn biến của nó. Mẹ sinh ra thế cuộc và quen của quen, chấp nhận cái đó, lớn lên thế này, đẹp thế này cũng chấp nhận. Nhưng khi ngày mai già đi, ta cũng phải chấp nhận. Ai không? Thì cái chấp nhận đó, như vậy thì chúng ta mới có một cái sự an vui về con đường. Còn nếu chúng ta không làm như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đâu em bé bằng ra bằng cao giữa cái đồ cao nó không chấp nhận cái tay phải không, nó chấp nhận tay của em có nghĩa là cái bản chất của ngày ngày nhỏ nó cũng như là như vậy. Còn cái thằng khùng nó có cái cố gắng này á, nó cầm một cái chữ nó không, nó đâu biết gì đâu không. Nhưng cái thằng khùng nó có cái thằng hiểu biết cái Phật giáo phải tu tập cho đến cái thằng khùng nó khác gì à, nó khác một cái là gì, cái thằng khùng nó ở ra gì
chữ, cái chữ Bồ Tát gì
Bodhisattva. Cái này về một chúng sanh có giác ngộ. Mình đang là một con người có một sự hiểu biết. Từ một làm thế nào để phát triển cái body này thì sẽ sanh một cái bạn. Hiểu không? Có nghĩa là người ta rất hiểu về cuộc đời, người ta rất hiểu về mọi cái giá trị cuộc đời. Và ta biết như vậy cho nên ta chấp nhận nó, cho nên là gì? Thì cách đây được gọi là gì? Giác ngộ. Chấp nhận. Nó khác có cái thằng điện giật và không còn cái người nữa thì sống có còn có cái body không, cũng còn rồi, cho nó là không phải còn là một chúng sanh nữa, ta không còn cái tư cách này nữa. Ở đây Đức Phật đang nói cái giáo pháp này, trong kinh Đức Phật nói vậy, giáo pháp của ta thì nói cho người thấy người biết chứ không phải nói cho người không thấy cho người không biết. Người thấy người biết là gì? Những con người nào có một sự hiểu biết một cách nhất định, chứ không phải là những người mà bị điện giật, không còn một cái khả năng của trí tuệ nữa, thì cặp đối mặt với kêu pháp là không phải bây giờ là như vậy. Hiểu không? Những cái loại chúng sinh mà nó không có cái này thì nó không phải là Đức Phật là ngồi rồi nói cho kiếm hay ngồi tụng kinh cho kiếm nghe, không phải. Cái đó là một phương tiện để chúng ta đều hóa vô một người khác, nhưng điều đó không phải là cái giáo pháp Đức Phật phải đặt cho con kiếm rồi nó hiểu, không phải vậy. Thế nên là gì thì như vậy là cái một cái bản kinh như vậy chúng ta cầm thì nắm ra là được rồi, hay không? Một cái bản kinh gọi là bản kinh kinh đầu tiên tôi nói như vậy nắm chưa, rõ là đơn giản chúng ta nhé. Quá khứ Phật đặt ông, quá khứ đồ hiện, quá khứ quá tỳ bà thi đặt là tổng là năm số ra, rồi thi thế là năm số ra. Ông kể là cái chuyện là gì, tỳ bà thi ngày xưa gì ở đâu sinh ra dòng giống nào rồi làm gì rồi là có một cái đệ tử tên này, rồi là tên này đặt tích đệ tử này là làm ông phải đại. Bây giờ gì bảy ông này đặt một lần mình hiểu cái gì đó, à mấy ông mình hiểu cái gì đó hết rồi, đúng không, hết rồi. Nhưng mà trong đó có những cái chi tiết, những cái chi tiết đó chúng ta còn nhớ để mình triển khai một cách cụ thể, nhưng cái nội dung chính của bản kinh là chỉ cần nói, phải không? Cho nên chúng ta phải nắm được cái tư tưởng này. Thế đây chúng ta học làm như thế. Ở đây á, cái cách tôi dạy này, quý vị làm có người nghiên cứu. Và ở đây tôi thấy rằng là vậy là gì? Những người đã lớn tuổi. Chứ còn cái tuổi này là cấp 3 không mấy tuổi. Cái trường cấp 2 không mấy tuổi. Cấp 2, cấp 3 không mấy tuổi. Mười mấy tuổi á. Thì rõ ra cái chương trình hoạt học quý vị là không phải mười mấy tuổi cho đến 18 tuổi là đã biết. À, rồi cao đẳng là như thế nào tuổi, nhưng mà cái trình độ vị là gì, những người đã được trang bị những kiến thức từ trung cấp rồi đó nè, rồi bây giờ đang học cái chương trình gọi là nó cái cao đẳng là gì, là một chương trình chuyên nghiệp à, lẽ ra cũng chỉ vô dụng kiến thức là quan điểm này quan điểm nào kia rồi, nhưng mà tôi thấy rằng là nó sẽ phí bạc điện vị là đặt cái lên thế rồi mà. Thế bây giờ tôi chỉ vào một cái phương pháp gọi là đánh giá nhận thức vấn đề. À, thì chúng ta đọc rất là đơn giản, không có gì cả. Để cách chúng ta đọc để chúng ta hiểu và chúng ta làm con người tốt. À, chúng ta không nên học cái kiểu tổng đọc là bắt đầu thầy nói sao rồi chép như vậy rồi không có cái gì.
Đây là đọc văn bản, xử lý văn bản, tìm hiểu ý nghĩa trong xử lý văn bản.
Chúng ta mới đầu ở đây bắt đầu nói làm gì? Như vậy thì bây giờ có phải cái kinh này có đề cập đến cái chuyện là trước Phật Thích Ca Mâu Ni là có mấy Phật trước không?
Tôi đặt cái vấn đề cho quý vị nó hiểu.
Cái bài kinh này là cả Nam Truyền, Bắc Truyền, Thượng Tọa Bộ cũng có. Và cái của Nguyên Thủy đó mà gọi là cái Nam Bộ Kinh Đại Giáo nó cũng có đề cập này. Và kinh Hát Tạng cũng có. Đó, người ta nói rằng là gì? Đúng không? Sao bây giờ cứ đặt kinh lấy cái niệm Phật nó vô chào đi cái là ai đi là không phải bỏ Phật Thích Ca. À. Nhưng mà cái bản kinh này á có đề cập quá khứ Phật không? Trong kinh Nikaya có đề cập quá khứ Phật không? Có. Như vậy trong kinh Nikaya như vậy thì có đề cập đến chuyện quá khứ Phật không? Và cái ý nghĩa này có phải rằng Đức Phật muốn nói rằng là trước ta đã còn có những người Phật không? À. Thì nên sao nếu mà trước ta đã còn có những người Phật thì như vậy thì có phải rằng là Đức Phật là cái người đầu tiên để giác ngộ giáo lý này không? Mâu thuẫn. Phải không? Nếu chúng ta qua cái bản kinh này xác định rằng trước Phật Thích Ca đã có những Phật trong quá khứ thì cái bản quyền bài phát hiện cái giáo lý diên thọ này có phải Đức Phật không? Không thể rồi. Phải không? Nhưng như vậy thì cái nội dung đề cập đến quá khứ Phật là mang nghĩa gì? Mang một cái nghĩa là nếu như trong quá khứ có những cái vị Phật nào đã ra đời, nếu có giác ngộ thì cũng chỉ giác ngộ như vậy, hiểu không? Và hôm nay ta giác ngộ đây là một cái chân lý cuộc đời. Và nếu như một chúng sanh nào tương lai muốn giác ngộ thành Phật giáo đó thì cũng phải từ đây, chứ không phải là cái khác. Cho nên cái ý nghĩa mà đề cập bảy vị Phật trong quá khứ, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải hiểu nó hai cái độ. Cái kinh này rõ ràng là đề cập có bảy vị Phật quá khứ, nhưng cái ý nó không phải là xác định trong quá khứ vị Phật, nhưng mà cũng xác định một điều bảy vị Phật trong quá khứ. Tại sao không phải một ông Sa-lăng? Còn ông Sa-lăng tao nói nhất quá tăng, nhất quá tăng. Nhưng mà đây gì? Nhưng mà đây là gì? Đây là bảy đạo. Thứ hai là một vị tỷ kheo, có thể là một bài lòng bảy lòng bảy lòng lý do là sao tính là vậy? Ở đây có ai chưa thọ giới của tôi không? Có không? Có ai? Rồi bây giờ thầy trừ thời gian bây giờ này chưa? Nhưng bây giờ con bỏ lại á là đó là giới. Bây giờ mấy lần tính sao? Bây giờ tính sao là vậy? Hả? Cái bà đảng kia nói chuyện lục, nói chuyện lưu tư từ kia mà không hiểu, rõ ràng không hiểu. Tôi nói thói thêm một câu nữa, lý do là sao là cô đi thả gió có hỏi em có bác gọi là tiền phương tiện và cái gọi là gia nạn có y không? Các bác không có thể làm được có không? Có ai đâu? Có phải có chứ, không có được không có không cho. Quý vị vô hỏi nó phải có bác không? Dạ có đây. Phải có yêu không? Có đây. Có để làm nước không? Có đây.
được.
Vậy 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 mày con được không sao?
Em hỏi nó có là được không?
Nó biết thành thật được, nhưng mà cái ý gì đó là
ý gì đó là
thật sự bây giờ người ta cũng hiểu này. Cái
gọi là cái bốn cái dụng cụ này là y bát để lọc nước của cái tòa hụ, đó là một vị tỳ kheo phải có, không có thì không thể sống được trong cái điều kiện sống ở chung cư, hiểu không? Các người xuất gia một vị tỳ kheo trong cái thời kỳ đó, trong cái khoảng thời gian đó là sống không có ở dụng nhà và sống ở trong đường hôm nay của này mai của kia bất ngờ, là đây là điều kiện sống để tồn tại trong một môi trường sống vậy. Hôm nay mới có bây giờ còn cái này mở cái để động nước là gì? Thế mà gì trước thì sao? Nay tôi làm vậy, không có trước ta làm đúng nay là vậy, không hiểu nó cho nên làm vậy. Phải không? Cái ý nghĩa của nó là như thế. Mình chúng ta không hiểu cho nên chúng ta lại. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Nó rất nhiều câu chuyện mà chúng ta không hiểu. Vừa rồi chúng ta đề cập một vấn đề rồi đó rồi. À, 7 lần. Tính sao mà xuất gia 7 lần? Tính sao 7 lần? Đó, 3 lần. Thì chúng ta cái hiểu chúng ta bây giờ ra về sống ở cái tầng đây đó này, chùa đây về bỏ cái này vô này ra bộ đó vô ra hai lần vô ba lần ra không được, không được bây giờ đây là được. Hiểu không? Tức là ông chỉ được 3 lần chứ không được 7 lần. Tức là gì? Ông đã 3 lần ông đã một cách không còn gọi là thiếu tư duy rồi. Mà ông đã thành, nếu bây giờ là có nghĩa là ông sẽ thành một con người logo. Hiểu không? Từ một cái đời sống, đây tôi nói, về đây đời sống tại gia, đây quốc gia. Vô ra một vô ra hai rồi bắt đầu để vô ba ra ba không được làm vậy không được đâu, hiểu không? Tôi nói vậy hiểu không? Vô ra là một, vô ra là hai, vô ra là ba, bây giờ làm thứ ba, thứ tư là vô làm được, hiểu không? Sao quý vị đơ rồi? À, cho nên là cái này là gì? Có nghĩa là mình đã lựa chọn ba lần như vậy rồi. Anh làm thứ tư là anh rớt con rồi. Anh có nghĩa là anh không do dự cuộc sống anh nó quá nhiều cái việc phức tạp sau bây giờ, không có cho người này. Cho nên chúng ta hiểu nó vậy một cách lý ở tại sao. Tại đây nó bảy người học qua cứ là có nghĩa là nói gì? Có nghĩa là nó là muốn nói gì đó là xác như vậy. Cái nghĩa là chắc chắn 100% nó như vậy chứ không thể thay cái gì được. Cho nên nó mang một cái ý nghĩa như thế. Rồi một cái kinh thường pháp. Ở đây tôi nói nè, kinh du hành. Cái kinh du hành này là muốn nói gì? Rất nhiều vấn đề. Ví dụ giới hạn là cái nguyên lý là một cái quốc gia hưng thịnh, bảy pháp bất thối là ba tăng thượng học, nó nhiều. Thì đây là nói về cái chuyện cuộc đời, nó kể lại cái cuộc đời của Đức Phật, tu tập của Đức Phật, cái lịch sử Đức Phật, kinh điển tông,
rồi là kinh Dài Si Ni, à, rồi kinh kinh là Tiểu Duyên, là nói về cái bốn giai cấp xã Ấn Độ. Cái kinh Tiểu Duyên này là nói rằng là cái những giai cấp của Ấn Độ. Rồi là kinh là Chuyển Luân Thánh Luân Du Hành, à, thì nói đến các cái vị vua, à, kinh Tệ Túc, à, kinh là Tán Đà Na, kinh Chúng Tập. À, kinh Chúng Tập này vị là một cái đề tài chúng ta cần chú ý. Kinh Chúng Tập này là một cái kinh gọi là cái ghi lại cái chuyện mà kết tập kinh điển, à, tức là một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, đó là cái cách kết tập kinh điển. Rồi kinh Thập Phượng cũng thế, cái hình thức kết tập ban đầu một số học giả người ta cho rằng cái hình thức kết tập ban đầu là gì, là kinh Chúng Tập, là kinh Thập Phượng. Mà trong này nó nêu rõ một vấn đề trong kinh là lý do tại sao là kiết tập kinh điển không? Trong kinh đó là khi mà ca kiết có dẫn năm tam đệ tử bắt đầu gần tới cái chỗ để bọn cảnh diện bắt đầu có một ông thì theo lâu con nước nó nói ôi bụng khóc không gì mà chỉ khóc không mấy ngày ngày khóc gì ngày gặp về đầu hải rồi nó khỏe cho ta chứ sao mà ngày lại khóc ngày nếu ngày còn một sống ngày bắt ta làm thế này bắt ta làm thế kia làm thế nọ bây giờ ngày chết ngày chết quá rồi là coi như là mình khỏe tự do mới chỉ khóc thì đó ngày ấy bắt đầu mới lấy cái lý do này và kiết tập kinh điển thì đây là gì thì đây là trong kinh được trong tổng một của bản kinh trong này tuy nhiên á thì kinh đó là kinh Du Hành đó là kinh Du Hành. Còn qua cái kinh bà, kinh gọi là Chúng Tập và Thập Thượng này á thì nó một nguyên nhân khác, à, nó một nguyên nhân là các cái gì kỳ na giáo mà sau khi cái việc của đạo sư của họ là nhập viện thì bắt đầu thì kỳ na giáo những cái ma giáo này đại giáo những đệ tử của cái bá kỳ na đó bắt đầu tranh tụng lẫn nhau giành quyền lẫn nhau và cuối cùng rồi giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp của Kỳ Na giáo lộn xộn từ đó rồi nên bắt đầu họ tổng kết tập thì câu chuyện này trong kinh Thập Thượng kinh Chúng Tập này đề cập chuyện này các phải chăng trong Phật giáo lúc bây giờ chuyện kết tập kinh điển là học theo kiểu Kỳ Na giáo và muốn để tránh một trường hợp trong tương lai sẽ như thế nào hiểu không? Đây là một cái nguyên nhân thứ hai cái yếu tố thứ hai chúng ta có thể thấy. Hết giờ chưa? À. Rồi thứ ba, kinh thứ 11 là kinh Tăng Nhất. Kinh Tăng Nhất này á là nó là gì? Đề cập pháp, một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp.
Kinh Tăng Nhất này là kinh đề cập một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp. À, một pháp là Phật, hai pháp là gì nhị đế, ba pháp là tam pháp âm, bốn pháp là gì tư đế, năm pháp là ngũ ấm, sáu pháp là gì lục nhập, bảy pháp là gì tất giác chi, tám pháp là bát chánh đạo, đại khái thế. Thì đây cũng đề cập đến là gì? À,
kinh này là kinh Tăng Nhất, à, kinh số 11 là kinh Tăng Nhất. Như vậy thì cái kinh này chính là sự liên hệ giữa kinh Tăng Chi này, một trong những cái này nó được cái hình thức duy mặt cái gì
và thật sự trong kinh Tạng Hàm nó có một cái kinh cũng gọi là kinh Tăng Nhất này thì mình thấy rằng nó có một sự liên hệ đó là quý vị có thể viết một cái bài nghiên cứu gì đó là như vậy
đó. Rồi kinh Tam Tụ cũng thế, kinh Tam Tụ là gì, một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp cho đến là 10 pháp. À, trong cái vấn đề này thì nó có một cái kinh đó, đề cập đến 10 pháp đó.
Có chỗ đề cập 11 pháp. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái hình thức mà biên tập pháp số thì lúc bây giờ là chỉ biên tập đến con số 11 là cái. Không bước qua cái ngưỡng cửa con số 11. Và lý do tại sao? Tại sao?
đâm chắc là cái gì? Không, không, 12 chân cõi với cái này không đồng nhất. Nó là đồng nhất hết sao là đồng nhất.
Không. À, không, bữa tôi nhớ là bữa trước tôi đã nói rồi.
Vì cái lý do là sao? Vì khi mà biên tập từ một cái bộ kinh tương hoặc là một cái tăng nhất đại hàm à, bên là tạng hàm biên tập, bây giờ biên tập sau khi biên tập thành cái cuốn loại khi phát ngôn rồi à, bây giờ là biên tập ra cái dưới một hình thức pháp số. Nhưng mà pháp số thì biên 1, 2, 3 thì đến cái thời kỳ này á thì các cái vị tăng á, những người biên tập thì là ai vấn đề. Như vậy thì kể những điều nào là điều của Đức Phật nói về những điều nào là những điều chúng ta được tự do bạn nên bắt đầu có một sự tên này tên cuối cùng là chấm dứt ngay con số 11 đó hay là con số 12 cho nên con số 12 còn lại không có trong trong cái dưới một sự tự tạo con số này, hiểu không? Cho nên nó có một cái điểm này.
À, kinh kinh Đại Duyên Phương Tiện à, thì trong đây có đề cập vấn đề của A Nan à, à, thì cho đây là chúng ta đã đề cập nhiều vấn đề rồi. Tới kinh thứ 14 á, là kinh Thích Đại Hoằng Nhân à, kinh 15 là A Nậu Di à, kinh 16 là kinh Thiện Sinh là nói về cái lễ bái của bốn phương. Cái lễ bái bốn phương này là bắt đầu gì?
Kinh này nó có một cái đặc thù gì? Nói là cái tinh thần dũng mạnh xuất gia. Và chúng ta thấy lễ đại phương này, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Thì lúc bây giờ là muốn nói gì? Bây giờ là tứ âm. Thì lúc bây giờ họ có nghĩa là gì? Âm, âm hai âm hai. Nhưng mà lý là tại sao bây giờ lại có cái chữ âm này à, trên cái kinh này nó còn biểu hiện một cái tính Phật giáo đã gì, đã phát triển vào xã hội à, và cái hình thức tín ngưỡng lễ Phật á bây giờ có cái chuyện này đánh lễ Phật á, phương đông là tiêu diệt phương nam thì nên mà thực chất là bắt đầu mượn cái này để giải thích cái gì. Cái hình thức bắt đầu Phật giáo các ngươi nghĩ là đều là tu tập bằng cái tư duy của mình đó, đoạn được phiền não trong tâm mình. Nhưng bây giờ gì, nó biểu hiện cái hình thức mà lại phương đông như thế này, phương nam như thế này, phương tây như thế này, phương bắc cái này là gì? Biểu hiện một cái hình thức à, bắt đầu là chú trọng hình thức tinh thần đó, là dùng cái hình thức để biểu hiện cái tu tập của mình. Đến bây giờ lại Phật như thế này rồi lại sao lại sao thì cái này nó bắt buộc được này. Và cái bài kinh này nó biểu hiện thì Phật giáo lúc bây giờ đã phát triển tâm sở và đã thành một cái tôn giáo cho quần chúng tu tập, chứ không phải dành riêng cho một người à, chúng ta nên hiểu từng cái bài cái ý nghĩa.
À, kinh thứ 17 là kinh Thanh Tịnh à, thì nói đây là nói về trong đó nó có những cái điểm mà rất là hay, thế hạn là cơ sở giáo đoàn tồn tại, tức là những cái gì mà những cái tự viện mà giáo đoàn tồn tại này, pháp luật và hành trì à, đạo sư và đệ tử à, phạm hạnh thành tựu à, làm thế nào để thành tựu cái phạm hạnh à, là thứ 18 là kinh tự hoan hỷ à, thứ 19 là kinh đại hội. Kinh đại hội thì cái kinh đại hội này là một cái kinh gọi là gì, đại hội là gì? Đại hội trung ương, đại hội là Phật giáo tịnh, đại hội này thì trong thời kỳ này là cũng đã có này, tức là tụ tập lại gì, các vị tỳ kheo tụ tập lại ba một vấn đề. Thì cái kinh đại hội này là nó có lại liên quan đến cái chuyện cái tập, tức là ba kinh như nãy tôi nói là kinh chúng tập này, kinh thập thường này, kinh đại hội này, kinh tây nhất, nó liên quan đến vấn đề kiến tập kinh điển. Quý vị nên chú ý vào cái điểm này. À, rồi thứ 20 là kinh A Ma Trú. À, 23 là kinh Phạm Vọng. À, à, kinh Phạm Vọng. À, 22 là kinh Chủng Đức. À, Chủng Đức là gì? Cái Chủng Đức là cái là chủng là cái hạt giống. À, kinh Chủng Đức là gì? Là cái đức tánh, cái hạt giống, cái tính cốt lõi của đạo này. À, đức là bây giờ là vì học mình phải làm rõ.
Bây giờ á, tôi nhân cơ hội này tôi muốn nói là phải có một cái tính logic, cái tính thống nhất trong tư duy khoa học. Bây giờ chúng ta giữ gió ở đây, hiện bây giờ Phật giáo Việt Nam cứ đang đề cập vấn đề là giỏi, và nhất là mấy cô đi tự do không, nhưng mà giỏi để làm gì? Tôi nói tu giải thoát không, tu cần phải có giỏi, nhưng mà tu cái gì, giỏi nó phục vụ cái gì, làm cái gì? Không, mà tu phải giữ giỏi, đúng rồi, nhưng cái mục đích của tôi là để gì? Không bạn xem thử mình đạt mục đích đó thì cái giới mà mình giữ đó nó đi đạt mục đích không, phải không? Thì bây giờ thì thử nghĩ vấn đề là như thế nào, mục đích của tôi mình làm cái là gì? À, mục đích của mình tu á là để được giải thoát. Giải thoát là gì? À, cởi mở cởi hơi thở, ta điên trộm mình cũng được điên trộm, tại sao? À, người ta điên cắp mình điên cắp người ta, tại sao người ta dâm? Tại sao? Giải thoát là nào? À, tức là gì? Mình loại khỏi tất cả những cái ưu phiền phiền não, nó gì? Nó ra khỏi thân tâm mình. Một việc. Việc thứ hai là gì? Mình muốn như vậy gì thì cái người đó khi mà sống mà cho nên là gì, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mùi hương, không bị cái sắc thinh hương vị xúc giác nó trói buộc, nó có buộc là gì, có cả bởi vì mình không tuân theo cái luật duyên cộng của mình thì các đó được gọi giải thoát. Như vậy thì muốn để có được giải thoát là hoàn, cái nhân của giải thoát này là cái gì? Cái nhân giải thoát là gì? Hả? Là sao? À, không nắm vào đó. Không nắm vào đó. Không nắm là cái nào đấy? Lấy gì để quán? Lấy duyên khởi để quán. Nên là lòng vọng. Chị ra ta cách thế, mẹ cách thế này chị nhau, chị nhau không chị ra. À, lòng vọng chứ khó, rõ ràng. Quán là một cái gì để quán? Lấy tuệ để quán. Thì như vậy cái giải thoát là quả. Như vậy cái nhân của sự giải thoát là cái gì? Cái nhân giải thoát là gì? Còn lòng là một đó. Hả? À, chưa chắc cái gió của mấy người đang làm là gió tùm lum, gió để thành tạm gì, cái đầu nó ngu. Cái nhân của gió là gì? Cái nhân của giải thoát là gì? Đúng vậy, cái này là phải là tư tuệ đã đưa đến cái nhân của gì, của giải thoát là tuệ. Không có tuệ thì có cái sự giải thoát nào không? Không, mà muốn được có tuệ là phải có gì? Phải gì? Phải tư định. Định là cái gì?
Định là cái gì? Định là một cái tâm hồn mình, cái tâm của mình không bị xáo loạn, không bị tạo loạn. Làm việc gì ra được đấy. Đang học thì tập trung vào việc học. Ra nấu cơm thì đem cái đầu ra nấu cơm. Đừng có chuyện đem cái chuyện ngộ nếu không thành mình không nói cái chuyện là vô lý. Ngộ cứ đứng vô lý, hữu lý, nó chặt là cái nồi canh là bỏ muối trong đó là mà chắc trưa nay ăn được. Đấy, đó là cái tâm tánh rồi. Đi lái xe thế này một cái ngộ nó thành mình nó bậy bạ. Rõ ràng gì? Đó là cái tâm tán loạn trong lúc lái xe. Cái tâm tán loạn trong cái việc đó. Thấy không? Làm một việc gì chúng ta đem toàn tâm toàn ý dán vào cái việc đó, suy nghĩ đó thì cái đó được rồi. Và khi chúng ta đã gì, đã đem toàn bộ cái tâm tư của mình dán vào cái việc đó, còn vào đó gì để làm rõ vấn đề, chắc chắn vấn đề đã không thể mù mờ. Rõ ràng thì cái đó được rồi. Và muốn có một cái cuộc sống, có một cái trạng thái tâm thức định này thì phải có một cái gì? Hả? Cái nền tảng đó phải được xây dựng cái gì? Này đi chào game, chiều tôi đi coi hát, sáng mai là đi đánh bài, dám nói định không? Nó phải có một cái gì? Muốn có được định phải làm gì? Hả? Phải có một cái gió. Mà gió là gió gì? Gió là gì? Gió là gì? Cái gió đó là nhằm mục đích đưa ra cái này. Đó nè, cái định đó phải có một cái đưa này. Và cái tuệ này nó phải có một đưa ra cái này. Hiểu không? Nó cái kia thì bây giờ giải thích gì? Tệ là cái trí tệ lọt giác, cái tệ suy việt, còn cái tệ thế gian là cái tệ giới hạn của chúng sanh nó bậy bạ. Cái tệ lọt giác là đưa ra cái này. Còn cái tệ thế gian là gì? Tao chết một con người tao thả đi mày. Bên nhà này hết. Cái tệ đó có giải thoát không? Nó sự khác biệt là như thế này. Chứ không phải cái tệ Phật giáo tao cao hơn mày là thấp hơn. Nó hai cái vấn đề nó khác nhau. Tệ Phật giáo là đưa đến sự giải thoát để mình đạt. Còn cái trí tuệ chúng sanh là những cặp anh cũng không phải là kém như bạn em. Anh làm một cái chuyện là đây là làm giao để giết người, anh chết cái xuống mình bắt người khác, ngồi ma mảnh làm cái chạy chạy cái tủ sắt ra ngoài, tất cả những cái này cũng là tội, nhưng mà gì nó dẫn đến sự gì, cái này gì khổ ràng buộc phải không? Thì như vậy á, là cái gió là cái gì hả? Lên của nhớ cọc của mình nghe. Cái đó là gió đó. Thấy không? Lên chùa tôi không có cái là có liên quan à. Nhưng mà tôi có định được được không? Không có liên quan gì đó. Lý do tại sao có con vườn mấy ông năm tông sao không còn? Hả? Thấy không? Có phải vậy không? Đang những cái quy định đó chúng ta không hiểu được lý do tại sao có bệnh đó. Còn cái ông quần là tại vì cái Phật giáo ngày xưa truyền qua Trung Quốc rồi gì nên là thứ nhất là cái tất cả mọi ngôi chùa cổ ông đã nằm trên núi bộ kia. Chuyện thứ hai là gì? Cái người Trung Hoa đặc biệt là ở dương và nó không có cái phòng vệ sinh đó là gì hết. Nó ra là nó có dân tâm mà ở miền Trung mình ngày xưa mình vậy cứ gò ra mà bẹt cái quần áo của tại nhà tôi của mình là nó dài cho nên nước quất vào đấy, hiểu không? Và cái đôi dép á mang trong đó rồi là vô nó là tưng tưng mà một cái chùa như vậy Trung Quốc là gì 10.000 người 20.000 người 30.000 người thì vậy cái chùa đó sao nó biến thành một cái phòng vệ sinh rồi. Chết buông ra phải như thế này, phải như kia, phải như nọ. Là trong một bối cảnh như vậy, hiểu không? Bây giờ mới vô cái đại điện vô mà nói làm sao? Bây giờ vô nó mình lỡ cái lòng nó rớt xuống cái Phật hộ pháp viên cái tổ chức hộ pháp nằm ở không nằm mà đi kia mấy cái gì đó chúng ta là tự mình suy diễn, tự mình nói. Nó khuya mà đóng chuông ông không dậy làm gì, làm sao kiếp sau lạnh rất. Từ chỗ nào mà nó chỉ không ngủ, ngủ nhiều thành rắc là trong ngày này là từ đâu mà có? Tại thấy rắc này nằm biết, cho nên bây giờ thấy mình là cứ nằm ngủ. Nhưng mà tôi mai mốt mà tôi nói tôi tu tập ngủ mòn. Thành ra không? Không có, nó cãi về nó không có. Con ngủ ngồi cũng đâu có cái thành rắc được. Rắc nằm này, con ngủ ngồi mà rắc đâu rắc. Cho nên là cuối cùng rồi thì chắc chắn nó chuyện nó diễn không? Làm thầy của nó là có chuyện này. Không nè, cho chúng ta không hiểu gì hết đâu. Và chúng ta đem những cái giới Đức Phật thành những cái linh tinh. Chúng ta đang học Phật Pháp đây. Chúng ta hiện bây giờ chúng ta không cái, chúng ta đang còn nghèo, không có trang bị từ những cái thư viện chúng ta học, và chúng ta cũng không còn phải như vậy. Bây giờ chúng ta có một thư viện điện tử từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở đâu có Mỹ có một cái thư viện bằng điện tử rồi, chúng ta có thể đọc sách được cái điện lên đó bằng cái nào, ngồi đây đọc được không? Được bằng cái nào hả? Lên nè, bây giờ tu là lên thì đem được có. Bây giờ muốn có được cái này thì phải có định. Muốn có cái định này thì đối với tôi nó còn phải có một cái nữa. Bây giờ chúng ta phải có gì? Phải hiểu rõ kinh điển Phật giáo. Nhưng bây giờ các kinh điển Phật giáo là không có lời Phật dạy không biết, thì có cái định này không? Cái định không có thì có cái này không? Cái này không có là không có cái này không? Không có. Cái này không thì cái gì không? Cái định trong Phật giáo là một cái loại định đưa đến sự giải thoát này, sự bình an này. Nhưng mà cái bình an này á không có nữa. Còn cái chuyện mà nói rằng bây giờ nét ra nó coi là bậy bạ, nó coi là bậy bạ, muốn làm bậy bạ đủ đi. Tôi làm cái gì? Thầy tôi sĩ hồi xưa tôi học ở thầy sĩ, tức là sau năm 1975 là tôi ở Việt Nam học thầy sĩ. Thầy đi nói vậy thì ông nói sao? Học sinh cái quyền có tùy, cái quyền mà gọi là sao hết là người học sinh. Cái quyền của giáo sư của tôi là bắt được, mà bắt được là tôi đã đuổi. Nhưng mà thì quý vị cứ làm theo quyền của quý vị và tôi làm quyền của tôi. Dám không? Không có cái thằng cha nào, cái thằng cục bọn trạng của nào cũng dám làm. Có mình làm nào đủ. Thì bây giờ là mình nghiêm chỉnh cái chuyện này thì mình có cái đứa nào dám cái nào chắc chắn không cái nào. Tôi về nó đó, tôi theo mình là đại nguyện này. Chuyện ông nói là cái gì tôi biết, nhưng mà tôi khi tôi phát hiện ra một điều, một đoạn nào, cái nào mà của tôi thấy nhé, buộc đầu tôi dám đến đó rồi. Làm thế chẳng là bao nhiêu đâu có một thầy con nào đâu nha. Và khi không còn cái này thì bắt đầu đầu tư cái gì học hành. Thì khi học hành thì bắt đầu có cái sự xuất hiện một trăm tay, một người giỏi. Còn du di cái chuyện này mà có cái chuyện là có trên nếp, mà có trên nếp có chuyện là gì? Nó chỉ ra cái thứ đó tâm của mình. Được không? Nó năm bảy. Năm bảy. Cho nên những cái quy định này nó phải làm gì? Cái quy định này nó không thể để giúp cho cái này phát sinh. Và khi cái này nó không phát sinh thì nó cái này làm sao mà có? Và cái này nó không có thì làm sao cái này có được? Học trò tôi, học trò tôi là đứa này, chắc là tôi không bao giờ tôi nói cái gì cho là khó khăn. Nhưng mà cái chuyện anh đã làm chuyện nghiêm luôn. Mà khi mà anh đã vào khung khổ và anh đã đam mê xuống thì anh còn thể chờ nhưng leo mèo là coi như là cái đứa Phật tử này như là mèo mỡ đó. Toàn bộ là nói rằng bởi vì cái cuộc chơi game á tình là một cuộc game, chơi trên điện toán cũng là một cuộc game, coi phim xếp cũng là một phim game, chuyện ngang chuyện học của mình biến nó thành một cái loại game nữa được, làm sao cho nó học trò đam mê cái chuyện này thì toàn bộ những cái việc thôi. Tại sao ta cái Phật giáo ta nói là cái pháp hay như thế gian, cái an lạc như thế gian, cái niềm vui như thế gian, tại sao chúng ta khẳng định lại nhưng mà chúng ta lại so bằng cái game chơi trên internet? Ta phải vô lý không? Vì ta có vô lý không? Chúng ta tự nhiên xác định là trái Phật giáo là cái hay nhất cuộc đời. Nhưng mà tại sao mọi người ở đây mà thậm chí cho người xuất gia vô cũng chẳng thích học kinh điển này không? Tôi nói cái điều đó, cái điều thầy chắc là sao anh nên bắt đầu nhận được tự.
Chúng ta đã làm công việc giáo dục rất kém, cho nên chúng ta để lại một cái đám học trò chuyên môn để thích cho những cái này và đi học chỉ là những người kiếm bằng. Đi kiếm bằng không đi về, để kiếm bằng để có một cái bằng thì làm cuộc thi cái vô này kia và thứ ra là gì? Là dẹp đi. Cao không tôi có đi. Tôi không chấp nhận lại. Phải không? Tại sao chúng ta không có một cái quan điểm như vậy? Tại sao chúng ta đã có quan điểm, tại sao chúng ta thực hiện cái chủ trương này? Và chúng ta cần phải thảo luận lại ngay một vấn đề. Thôi chúng ta nghĩ.